Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa và quý đại đức tăng, bắt đầu từ buổi sinh hoạt thứ hai này, thì nội dung của phần chia sẻ của chúng tôi sẽ xoay quanh những vấn đề trên nền tảng của giao lưu, là đặt câu hỏi và chia sẻ. Và kính đề nghị thầy Thiện Chơn Quan Hỷ chịu trách nhiệm điều phối các câu hỏi. Để cho phần giao lưu được tốt đó, thì kính đề nghị là các câu hỏi được giao lưu nên gắn liền đến các phương diện ứng dụng, hoặc là những thứ mà chúng ta hiếm khi tìm thấy được trên sách vở. Còn những vấn đề nó liên hệ đến các thuật ngữ, các học thuyết hay là lịch sử của Đạo Phật đó, thì ta có thể tìm thấy từ các cái bộ từ điển Bách Khoa Phật Học, hay là đây đó trong các trang web mà hiện nay đó tài liệu về các lĩnh vực này rất là nhiều. Do đó nếu hướng và nội dung của các câu hỏi được chia sẻ đó liên hệ đến những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm đó, thì giá trị ứng dụng của nó sẽ phong phú hơn nhiều. Và bây giờ kính nhường máy lại thầy Thiện Chơn, mong thầy điều phối các câu hỏi giùm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con được biết đại đức là một trong những người xung phong dấn thân vào hoằng pháp ở các trại hoặc là các trung tâm cai nghiện. Vậy khi vào trong các trại giam hoặc là các trung tâm đó, trong quá trình hoằng pháp thì đại đức đã gặp được những cái thuận lợi và cái khó khăn trở ngại nào? Xin đại đức chia sẻ để cho chư tăng học hỏi những kinh nghiệm, để sau này có thiện duyên sẽ đi vào hoằng pháp những nơi đó.
Thuận lợi thì chắc chắn có, khó khăn thì nhiều hơn. Để tìm ra thuận lợi đó thì chúng tôi kính chia sẻ một ý niệm nhỏ trong kinh Địa Tạng mà phần lớn chúng ta đều thuộc lòng. Ý niệm về đa thần giáo đó trong Phật giáo Nguyên Thủy là một sự đối kháng lại với Phật học. Bởi vì Đức Phật đã giải thể cái cơ chế chức năng của Thượng Đế, và trên cơ sở đó đó, sau khi giải thể được nhất thần giáo thì giải phóng luôn cái cơ chế của đa thần giáo. Nhưng đến giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa thì hình ảnh của đa thần giáo bắt đầu được tái sử dụng ở trong Phật học như là một cái cơ hội để tiếp biến văn hóa. Bất cứ một cái gì nếu ta không thể giải trừ nó một cách đích tận gốc rễ thì việc kháng cự nó sẽ tạo tiền đề cho nó phát triển mạnh hơn. Từ góc độ đó mà kinh Địa Tạng, mặc dù điểm xuất phát của nó có thể trong ghi vấn hiện nay là từ Trung Quốc, sử dụng lại dữ liệu các thần linh, thần sông, thần đất, thần đá, thần núi, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần lúa mạ, vân vân. Nói chung trên cuộc đời này có bao nhiêu các loại lĩnh vực thì có bấy nhiêu thần, thì đều được sử dụng lại trong kinh Địa Tạng. Nhưng cái điểm khác biệt là các thần này đều là đệ tử của ngài Địa Tạng. Như vậy tín đồ của đa thần giáo thay vì đến với các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Và khi bắt gặp biết được rằng là sư phụ của mình, đối tượng tối cao mà mình đang tôn thờ, cũng là học trò của Ngài Địa Tạng, thì vì quay trở về với Đạo Phật gốc, tức là quay với ông thầy gốc, vẫn hơn là đi theo ông thầy đệ tử. Đó là một trong những nghệ thuật quan pháp khá hiệu quả trong một giai đoạn mà chủ nghĩa đa thần giáo đó nó trở thành như là bản chất văn hóa của một dân tộc nào đó, mà ở đây là nền tảng của Phật giáo Trung Hoa. Rất nhiều nhà Phật học và truyền thống mà kháng cự lại cách thức làm Phật học như vừa nêu, cho rằng như thế là đa thần giáo hóa đạo Phật, cho rằng như thế là đi sau bản chất của đạo Phật, cho rằng như thế thì không còn phân định được đâu là bản chất đạo Phật và đâu là những cái được phát sinh về sau này. Nhưng đứng từ góc độ tiếp biến văn hóa thì đó là một cách thức rất là hay. Trong các trại giam, trong các trung tâm cai nghiện, trung tâm điều phục xin lỗi phục hồi nhân phẩm phụ nữ và các trung tâm bảo trợ xã hội, ta tạm gọi những người giám đốc hay là tổng giám thị là các vị thần nhỏ, tạm gọi là thần thổ địa. Bây giờ để cho các ông thổ địa này sẵn sàng mở cửa thì phải có Địa Tạng gõ đồng. Địa Tạng đó là ai thì mỗi người cần phải tìm cách để tiếp cận. Cái chuyến hoằng pháp đầu tiên tại trại giam K20 huyện Rồng Trôm tỉnh Bến Tre thì Bồ Tát Địa Tạng chính là hòa thượng viện chủ của chúng ta đây. Hòa thượng đến người ta mở cửa liền. Cái uy tín của hòa thượng làm cho ông tổng giám thị trại giam và chính quyền cấp tỉnh bao gồm các lĩnh vực cảm thấy rất an tâm rằng cái việc vào trong đây chia sẻ gồm ba phương diện, đó là chia sẻ đạo đức thay vì nó là thuyết pháp, chia sẻ về văn nghệ giải trí, cái mà hầu như chỗ nào cũng muốn, thứ ba là vấn đề từ thiện như là cái cánh tay nói dài của hạt giống từ bi. Thì rõ ràng đó, sự đón nhận đó nó trở thành là một cái gì đó rất là ấn tượng. Khi có Bồ Tát Địa Tạng gõ cửa được các ông thổ địa thì từ chuyến thứ hai trở đi đó, con đường lộ thông của chúng ta là được đảm bảo rồi, không gì trở ngại nữa. Thì đến các cái trung tâm khác chúng tôi cũng đi theo cái mô thức đó. Và khi lần đầu ta làm thành công với sự tham dự của cấp lãnh đạo cao nhất ở các tỉnh và giám đốc của các trung tâm thì những lần về sau đó nó không còn là một vấn đề. Và dĩ nhiên ta phải đi vào đây bằng cái phương pháp là đường truyền bá Phật học, bởi vì truyền bá Phật học sẽ tạo ra một cái cảm giác rằng là mình đang truyền đạo, mà cái này đó thì nó ngược lại với hiến pháp và luật pháp của Việt Nam hiện hành. Cho nên ta chuyển các cái chủ đề dưới góc độ nhân thừa thôi, liên hệ đến đạo đức và luật pháp, nếu mà những chỗ này đó đang cần nó như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc và các cái vật tư trang để trang sức. Nếu ta đánh đúng được tất cả những cái nhu cầu mà cho nó đang thiếu đó thì việc đến chúng ta nó sẽ trở thành như là một sự mời gọi, chứ không phải là ta đi thương lượng năn nỉ vân vân. Đó là cách thức ta tìm kiếm một vị Địa Tạng để tạo cái nhịp cầu nói thông. Vấn đề còn lại đó là nội dung và chương trình sinh hoạt của chúng ta là cái gì. Dĩ nhiên có rất nhiều người nhiệt tình đến các trung tâm đó thì truyền bá các pháp môn như niệm Phật, thì yếu tính về tôn giáo ở đây là đạo Phật tịnh độ đã thể hiện quá rõ. Và từ cái chỗ rõ ràng như thế đó, rất nhiều giám đốc của các trung tâm cảm thấy ngại, bởi vì đâu phải chỉ có họ là có quyền tuyệt đối đâu, bên trên đó, họ còn có các bộ, trước nhất là sở rồi bộ rồi ban thanh tra cấp tỉnh cấp trung ương, và tất cả những báo cáo méo mó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cho nên sự sinh hoạt của chúng ta phải hết sức rất là khéo để khi các băng này được phổ biến thì ở nước ngoài người ta không quy kết chúng ta là chiếc bánh cối, còn ở trong nước người ta không cảm thấy mình là một mối đe dọa về vấn đề an ninh chính trị và nhiều vấn đề khác nữa, và bên nào cũng cảm thấy rằng là cái giá trị dấn thân như thế là lợi lạc, thì việc đi vào trong đó đó nó sẽ là một sự mời gọi rất là có ý nghĩa và giá trị. Cái khó khăn lớn nhất đó, đó là các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, dầu là Phật tử và thậm chí là tăng sĩ, nhưng khi nghe là chúng ta có được điều kiện tìm kiếm được một vị Bồ Tát Địa Tạng để gõ cửa các ông thổ địa, thì người ta sẽ gắn kết rằng chúng ta là một công cụ, chúng ta đó là một cánh tay nối dài, chúng ta đó là tay sai cho chính thể đang hiện hành. Và do đó cái sức ép như thế rất là khó, làm cho rất nhiều quần chúng Phật tử muốn đóng góp phát tâm nhưng ngại, vì nói cách như thế có thể bị vạ lây. Và trong giai đoạn đầu chúng tôi gặp rất nhiều những khó khăn như thế, nhưng mình phải tin vào nhân quả và những cái giá trị thiết thực mà chúng ta làm. Nhân tốt duyên lành thì quả chắc chắn là phải như mong đợi, cho nên cố gắng với một bản lĩnh bất chấp hết tất cả mọi cái nón cối mà người ta có thể gắn ghép lên cho mình, đi vào bên trong đó bằng một sự phát nguyện. Chỉ cần khoảng chừng 10% của Bồ Tát Địa Tạng thôi là chúng ta sẽ được hanh thông liền, và giờ đó đó đã vượt qua được cái trở ngại ban đầu. Trở ngại thứ hai đó thì về phía các mạnh thường quân, thì họ thường có tâm niệm như thế này đó: gieo cồng công đức phước báo cho những bậc chân tu thì giá trị ruộng phước nó sẽ được gia tăng tỷ lệ thuận. Còn đằng này đó, đây là những thành phần xã hội đen, những đối tượng kém phúc, những vấn đề bất hạnh mà sử dụng tiền cho các hoạt động từ thiện như thế này thì liệu có quả phúc hay không? Vì có nhiều người đã từng giảng chứng kinh 42 chương nói rằng cúng dường cho 100 người không có tu học thì không bằng cho một người biết thọ trì Tam Bảo, rồi sau đó là không bằng một người biết thọ trì ngũ giới, rồi bát giới, rồi 10 giới, rồi tỳ kheo, rồi các vị đạo cao đức trọng. Cứ như thế mà nó diễn ra theo một cơ chế tỷ lệ thuận. Thì phần lớn những người mạnh thường quân đều là các doanh nghiệp hoặc là những người làm ăn thành công, thì cái đối tượng mà họ muốn trong vấn đề đầu tư làm thế nào để cung ứng cho họ được phước báo lớn, và do vậy họ rất là dè dặt trong vấn đề hưởng ứng và ủng hộ cho chúng ta. Do đó mình phải mạnh dạn và giải thích cho họ biết, mặc dù sẽ có một số mạnh thường quân sẽ từ bỏ chúng ta vĩnh viễn, ta cũng phải chấp nhận để vượt qua. Và lý giải thế này: muốn thiết lập một tịnh độ tại dân gian thì ta phải đi vào trong những cái đen tối nhất của cuộc đời. Bởi vì những chỗ đã hạnh phúc rồi, không thiết lập thêm một ngôi chùa, không có thiêu được một đạo tràng, không có thêm một cơ sở tu học, người ta vẫn thăng tiến trên con đường Bồ Đề, thậm chí là bắt phải chuyển. Còn đối với cái vùng tối tâm thức của xã hội mà nếu thiếu sự quan tâm như là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, thì cuộc đời này sẽ không có bình an, thế giới này sẽ không có hòa bình, xã hội vĩnh viễn sống ở trong các tệ nạn. Cho nên phải lý giải như vậy, giúp đỡ cho các thành phần này thông qua việc sử dụng từ thiện như một công cụ để truyền bá và hoằng pháp, thì con đường khai mở ánh sáng cho xã hội sẽ rất là chói sáng. Và ta phải thuyết phục bằng cách là lý giải rõ được như thế, thì các mạnh thường quân từ chỗ dè dặt từ bỏ chúng ta sẽ quay trở lại trở thành là những người hưởng ứng và ủng hộ. Thì trong mấy năm vừa qua, kể từ khi chương trình nào quay đầu đầu bờ được đề xướng đó, thì các thuận lợi diễn ra là khá ấn tượng. Các mạnh thường quân cũ bỏ đi, mạnh thường quân mới thì bắt đầu nói kết vào. Nhưng cái trở ngại lớn nhất hiện nay đó là trại giam, người ta không dám cho mình vào nữa, bởi vì thanh tra xuống ta tác động, rồi tổng giám thị phải làm kiểm điểm, thì đó là một cái trở ngại lớn. Các cái trại giam khác ở trong nước đó, chúng tôi đã gỡ báo chí như báo Công an, báo Phụ Nữ, rồi Thông tấn xã Việt Nam, VTV đưa tin ca ngợi về những cái chương trình như thế này cho họ tham khảo trước, để trước khi các chương trình chính thức của chúng ta được đề xuất chấp nhận ở trong đây, thì cho đến bây giờ vẫn chưa có được những sự phản hồi thích đáng. Do đó vào trong trại giam đó là một điều khó nhất ở trong chính sách hiện nay, còn các cái trung tâm á thì rất là dễ. Do đó nếu chưa tôn đức nào muốn tham gia các hoạt động này thì có thể lần đầu đi với chúng tôi, sau đó các vị có thể vận động tài chính riêng đi vào đó. Khi mình đã quen thông qua việc giới thiệu rồi đó, thì người ta không còn
lo ngại gì mình nữa, thì lúc đó mình vào chỗ đó sử dụng hoằng pháp thông qua con đường từ thiện thì hiệu quả độ sinh đó, nó sẽ tương đối là cao hơn. Rất kinh mong là những cái khó khăn đó về vấn đề hoằng pháp trong trại giam nó sẽ được tháo mở, bởi vì trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ ngày nay, có tất cả là 9 bang bao gồm Cali và Washington DC đã xem việc huấn luyện thiền học và bắt buộc thực tập thiền Vipassana ở trong các trại giam là một sự bắt buộc. Và người ta đã thống kê rằng là trong 9 tiểu bang áp dụng thiền thì những người sau khi mãn hạn tù ra đó thì cái cơ hội tái phạm lại đó thì nó chỉ có khoảng 10%. Trong cái đó những trại giam không có áp dụng thiền của Phật giáo đó thì cơ hội tái phạm là từ 40 cho đến là 80%. Điều đó ta thấy rất rõ là cái năng lực chuyển hóa của Phật pháp đối với các phạm nhân rất lớn. Vì phần lớn trong các trại giam người ta chỉ áp dụng các nội quy rồi các khung hình phạt lao động công ích thôi. Còn cái việc mà chuyển hóa nhân tâm á là gốc rễ thì người ta lại không quan tâm đến, vì nó không phải là sở trường, không phải là chức năng của những người cai quản các trại. Cho nên ta phải thuyết phục những cái ông thổ địa này hay là thành hoàng ở các trung tâm này là chúng tôi vào để hỗ trợ thêm về giá trị đạo đức và luật pháp cho các anh thôi. Và khi mà hỗ trợ như thế đó, các anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ông tổng giám thị trại giam K20 Quỳ Hồng Trung tỉnh Bến Tre đó, trả lời phỏng vấn của VTV4 trong cái buổi thứ năm khi chúng tôi đến đó, thì ông nói như thế này là trong vòng 1.5 năm vừa qua khi áp dụng một ngày ăn chay và chương trình thuyết giảng cũng như là kêu gọi tất cả các phạm nhân ăn năn hối lỗi để hồi đầu đó, thì ông cảm nhận là ông hạnh phúc nhất ở trong suốt cuộc đời mấy chục năm làm công việc này. Trước đây đó thì các anh chị em đó phải dùng các khuôn phạt rất nặng mà vẫn không chịu làm. Bây giờ đó không ai bảo ai, người ta là xung phong đi tình nguyện làm, vì những ý niệm làm công quả đó đã được gieo rắc trong đầu các phạm nhân này. Làm công quả thì phước báo lớn hơn là làm một cách miễn cưỡng, và do đó đó họ đua nhau mà làm, thi công nhau mà làm, ai nhờ cái gì đó là phát âm liệt. Thì từ chỗ đó ông thấy là bớt đi cái nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ. Và đó là những cái kết quả hết sức là ấn tượng mà ông đã trả lời cho VTV4 cũng như là báo Phụ Nữ đưa tin trong cái buổi đó. Nhưng rất tiếc lắm là lần thứ 6 đã dự kiến diễn ra trước Tết, đến bây giờ vẫn đang còn nằm trong vòng chờ đợi thôi. Và đây là cái khó khăn lớn nhất mà không biết lúc nào mới có thể vượt qua được. Xin đi qua hỏi các.
A Di Đà Phật, kính bạch đại đức giảng sư. Như chúng con được biết, hiện nay là cái ngành về nói về quan tâm giáo dục là hàng đầu của xã hội Việt Nam. Cho nên chúng con muốn biết về giáo dục, chuẩn bị về cho cái ngành giáo dục gì cho tương lai, rồi khi nào được khả quan, rồi có thuận tiện thuận lợi gì và có hại gì cho đến với ngành giáo dục và tăng trẻ sau này. A Di Đà Phật.
Một trong những nỗ lực ấn tượng của ông đó, đó là đến năm 2010 phấn đấu làm sao để cho Việt Nam có được 20.000 tiến sĩ, mà cái kinh phí đào tạo là từ phía ngân sách của chính phủ. Rất nhiều người đã phản đối, hàng loạt người có cái quan niệm cực đoan chống đối rằng là tiến sĩ giấy là có giá trị gì, trong khi đó ta cần những người có thực lực thực tài. Và hàng loạt trong giai đoạn đó là nhiều cái bài báo phân tích những hiện tượng tiến sĩ giấy để cho thấy rằng là cái chủ trương như thế là nó chỉ là một chủ trương hình thức thôi. Đất nước Thái Lan kế cận Việt Nam, hiện nay họ có khoảng là 40,000+ tiến sĩ. Và cứ mỗi một năm như vậy đó thì họ phấn đấu đào tạo là 20.000 tiến sĩ nữa. Họ đã vượt qua xa chúng ta rất là nhiều. Còn những nước tiên tiến đó, thì số lượng tiến sĩ đó, nó đến vài trăm nghìn. Và con số đó nó được xem là con số rất là nhỏ so với nhu cầu thực tế. Vì ở Việt Nam ta chậm phát triển về giáo dục, cho nên rất nhiều người giỏi nhưng không có điều kiện học cao hơn. Do đó ở vai trò là cử nhân, kiến thức trình độ của họ như là một giáo sư đại học. Hiện tượng đó không phải là ít và cũng rất là đáng trân trọng. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần có nhiều vị có học vị. Nếu có thực lực cộng thêm học vị nữa thì giống như là hổ mà thêm cánh, sức mạnh lại càng nhiều. Và đó là một hiện tượng rất bình thường. Ở thế giới đó thì ta không quan niệm tiến sĩ là cái gì đó một cách ghê gớm lắm. Ai có học, học đúng phương pháp, đạt hết tất cả những điều kiện thì người đó có văn bằng. Văn bằng đó có thể là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Cho nên việc có được văn bằng là chuyện rất bình thường. Nên ở Việt Nam thì ta kỳ vọng rất nhiều ở những vị mà đỗ đạt tiến sĩ, và ta mong mỏi rằng những vị đó như là một cái tiểu bách khoa từ điển. Như thế là một cái kỳ vọng nó không cần thiết lắm. Đó là một cái chủ trương hay. Chủ trương thứ hai của ông đang trong vòng tranh luận rất lớn, và nếu được thông qua trong quốc hội qua cái đợt trải nghiệm năm 2009 này đó, thì cái này sẽ được ứng dụng lâu dài cho những năm sau, là không cần phải thi tốt nghiệp phổ thông các cấp nữa, hoặc là không cần phải thi tuyển sinh vào đại học nữa. Và bởi vì khi chúng ta thi xong một cái cấp, ví dụ như là lớp 12 là cấp 3, rồi lớp 9 là cấp 2, thì rõ ràng là điểm của chúng ta nó đã đủ rồi. Bây giờ vì các trường chúng ta quá ít, phương tiện phòng ốc chúng ta không có đủ, do đó số lượng học sinh và sinh viên quá nhiều, buộc chúng ta phải giới hạn đầu vào. Đó là cái hoàn cảnh của những nước chậm phát triển, và ta không thể kéo dài cái tình trạng đó như thế mãi. Do đó ở thế giới người ta đâu có thi chuyển cấp đâu, không có. Tuyển sinh vào đại học mỗi năm đó, nó làm tổn giảm cái ngân sách của chính phủ đến cả vài trăm tỷ. Và tuyển sinh tốt nghiệp các cấp, cấp 2, cấp 3 cũng tốn kém bằng cái số tiền tương tự. Bây giờ chúng ta đặt ra một cái cách thống nhất chung là làm sao để đảm bảo được cái chất lượng đầu ra của các trường. Vì có một số trường đó, vì chạy theo chính sách thi đua cho nên học sinh có thể kém, nhưng mà ta nâng điểm thì sao? Do đó nó phải có bộ phận thanh tra để can thiệp vào. Và khi cái vấn đề thanh tra nó đã được tốt rồi đó, thì ta không cần phải có thi chuyển cấp và thi tuyển sinh vào đại học, thì ta tiết kiệm được rất nhiều cái khoản tiền cho ngân sách của giáo dục để đầu tư cho những cái dự án quan trọng hơn với sự phát triển một cách lâu dài và bền bỉ. Đó là hai khuynh hướng mà chúng tôi thấy rằng là nó rất là cần thiết, mà hiện nay á, giáo hội chúng ta nó gần như là không có một cái quan tâm. Ban giáo dục Tăng ni Trung ương đó, từ nhiều nhiệm kỳ qua, mặc dầu đã có nỗ lực, thì mới chỉ dừng lại ở chỗ đó là mỗi một nhiệm kỳ mấy năm có được một cái hội thảo hết rồi. Năm nay nhiệm kỳ này đó bị phản đối quá, thì ban đề cố gắng nỗ lực là mỗi năm có một cái hội thảo một lần hết. Suốt mấy chục năm như thế ta chưa có được một cái giáo án cho trường sơ cấp Phật học, trường trung cấp Phật học, trường cao đẳng Phật học và các học viện Phật giáo, như là nỗ lực của Bộ Giáo dục Đào tạo bên ngoài. Và cái quan điểm thống nhất của chúng ta ở cái cấp đại học trở lên là theo tín chỉ hay là niên chế đó, vẫn chưa được sự đồng thuận. Lãnh đạo của Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương thì không muốn đi theo cái hệ thống cơ chế. Và cho nên đó, toàn thế giới người ta đang đi khuynh hướng này, và các trường đại học bên ngoài đang nỗ lực làm. Cho nên đó, học viện chúng ta 4 năm trước là một trong 5 trường đại học đầu tiên ở trong nước đã làm được việc đó. Nhưng mà Ban Giáo dục Tăng ni không có ủng hộ, cho nên dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn và những khó khăn mà gần đây chúng ta đã thấy nêu ra ở trong các phương tiện của Báo Giác Ngộ và các trang web nói chung. Hai hiểu lầm lớn nhất, thứ nhất cho rằng đó là việc tuyển sinh của học viện trong thời gian gần đây đó không có áp dụng chính sách trung cấp Phật học như là một cái điều kiện tiên quyết đó, là một tiền đề để phá vỡ các trường trung cấp Phật học ở các tỉnh thành. Và trong thời gian vừa qua đó thì Hội đồng trị sự đã nhận được khoảng vài ba cái thơ khiếu cáo của các trưởng ban trị sự các tỉnh thành, nói một cách rất là nặng lời, và đôi lúc nó có nhiều cái câu chữ nó rất là kém nhân hóa nữa. Những văn bản đó chúng tôi đều đọc được và đều phúc trình cho hội đồng điều hành, và cái quan điểm của hội đồng điều hành là không có phản ứng, bởi vì không muốn tạo ra những sự hiểu lầm nghiêm trọng hơn về vấn đề này. Chúng ta phải thấy rất rõ là trước năm 75 đó, Cái người mà có ý tưởng thành lập ra cái trường đại học Phật giáo đầu tiên cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ủng hộ cho chính sách đó là Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Thì lúc đó đó là giáo hội muốn đề cử Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm hiệu trưởng trường đại học Văn Hạnh. Sau đó là một số nhà tri thức của Phật giáo mình và những nhà tri thức và xã hội ta mới tư vấn. Nếu gọi là đại học đó thì ta phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục lúc bây giờ là phải có học vị. Tiêu chuẩn đó là không thể xâm phạm được. Toàn thế giới người ta đều như thế. Hòa Thượng Thích Trí Thủ đã nhanh chóng rời khỏi vai trò giàu được đề xuất làm hiệu trưởng. Thì lúc đó hai ứng cử viên đắt giá nhất đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Minh Châu. Và cuối cùng thì đã chọn Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Nhất Hạnh đi du học trường đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Thì đó là cái tiền đề của sự ra đời của đại học Văn Hạnh trước năm 75. Trường đại học Văn Hạnh đó ra đời trong thời gian ngắn nhưng đã trở thành một cái trường đại học dân lập có tầm dốc, không phải chỉ ở miền Nam Việt Nam mà toàn cả khu vực. Cái đẳng cấp của nó là khá cao, uy tín của nó rất là lớn, là bởi vì nó đi theo cái cơ chế giáo dục giống như bên ngoài. Ở bên ngoài có nhiều khoa thì ta cũng thiết lập có nhiều khoa để ta thích ứng với cái trào lưu của xã hội. Rồi song song với cái chương trình đó thì Chư Tôn Đức của chúng ta cũng đang nghĩ ra làm thế nào để có một cái chương trình chuyên tu cho các Phật học viện. Và nay nó được xem như là giáo dục truyền thống thuần về nội điển. Thì lúc đó Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã thành lập ra trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, mà Chư Tôn Đức lãnh đạo trong giai đoạn đó. Ngoài Hòa Thượng Trí Tịnh còn có Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Bú Huệ và Hòa Thượng Quỳ Di. Và cái trường cao đẳng của chúng ta hoạt động rất tốt. Chương trình học cao đẳng lúc đó thì lúc đầu đó để có được thì ta phải học qua 4 năm sơ cấp, rồi 4 năm trung cấp, trung đẳng, sau đó là 2 năm cao đẳng. Như vậy để có được một cái cao đẳng Phật học ta phải mất đến 10 năm. Và nội dung đào tạo của nó là thuần Phật học. Các vị tôn đức tốt nghiệp từ trường cao đẳng Phật học đó, mặc dù không có văn bằng cử nhân như là ngày nay hôm nay, như cái chất lượng làm việc về Phật học, về hoằng pháp, giáo dục đó, phải nói là có nhiều vị, ngay cả nhiều vị tiến sĩ so sánh cũng vẫn chưa bằng. Và bởi vì giáo dục Phật học nó có một cái nội dung chất lượng mà ta không thể phủ định được. Như vậy là song song của chương trình giáo dục thì ta có hai hệ thống giáo dục đại học Văn Hạnh để nhập thế đáp ứng các nhu cầu của xã hội trên nền tảng của nghiên cứu học thuật và cấp phát văn bằng. Còn giáo dục của trường cao đẳng đó, là trên hệ thống đó, là chuyên tu để đào tạo ra các nhà hoằng pháp, bên kia là đào tạo ra các nhà giáo dục. Hai cơ chế này dầu khác nhau nhưng không được xem là đối nghịch với nhau mà là bổ sung cho nhau, và nó đều trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hiện nay đó rất nhiều vị tôn đức làm hiệu trưởng của các trường trung cấp Phật học ở các tỉnh thành không có nghiên cứu về những cái bản chất của sự khác biệt này, cho nên đã vội vã kết luận rằng là việc mở miễn cái trung cấp Phật học là phá hoại hư cái hệ thống giáo dục vốn có ở các địa phương. Đó là một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng. Ta không nên lấy cái hệ thống của chuyên tu thuần về nội điển để làm nền tảng cho cái chương trình học của đại học. Chương trình học đại học ở trên khắp thế giới này có khoảng 200 khoa mà không có khoa nào bắt buộc phải có trung cấp ở bên dưới. Chỉ cần có lớp 12, chánh quy hay là bổ túc văn hóa, thậm chí là đào tạo từ xa, đều đủ tiêu chuẩn để thi tuyển sinh vào, nếu đậu là được chấp nhận học thôi. Các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia vốn dĩ đã có giai đoạn bị quy kết rằng là những nước tiểu thừa, tức là có cái cầm nhìn kém phát triển v.v. ấy. Thế mà đặc biệt như là Thái Lan và Tích Lan đã đi trước chúng ta trên 100 năm về lĩnh vực này. Tức là từ 100 năm trước họ đã tuyển sinh vào cử nhân Phật học cho các chú tiểu. Tuổi đời không cần biết bao nhiêu, nếu có được lớp 12 là đưa tuyển sinh học đại học. Và theo cơ chế đó mà hiện nay toàn thế giới đang đi theo, thì chỉ cần mất
khoảng 8 năm là đào tạo ra một tiến sĩ Phật học có chất lượng, nắm vững về một cổ ngữ Phật học, hoặc là Pali, hoặc là Sanskrit, hoặc là Tây Tạng, hoặc là Hán Cổ, và một môn sinh ngữ song song với chương trình Phật học, với các cái ngành học mang tính cách là liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với Phật học này. Trong khi đó, theo cơ chế hiện nay của chúng ta, bắt buộc phải có trung cấp. Nếu học luôn cả 2 năm sơ đẳng thì ta phải mất có người 8 năm mới bắt đầu được đăng ký vào cái trường cử nhân Phật học. Như vậy ta thiệt thòi hơn các nước quốc tế là khoảng 5 cho đến là 8 năm. Giai đoạn của chúng tôi cũng đã từng bị thiệt thòi như vậy. Và chúng tôi được mệnh danh là một trong những người trẻ có văn bằng tiến sĩ sớm. Nhưng trên thực tế đó, khi lấy được cái bằng tiến sĩ đó, chúng tôi đã 32 tuổi rồi. So với chúng bạn ở quốc tế đó, khoảng 24-25 tuổi có tiến sĩ đó, thì mình đã bị già háp hơn 8 năm. Và nếu so chúng tôi với các vị tốt nghiệp tiến sĩ khác đó, thì chúng tôi đã sớm hơn họ từ 10 cho đến 15 năm. Rất nhiều vị tốt nghiệp bây giờ là đã 50 tuổi rồi, có người là 55 tuổi. Đó là cái hậu quả của cái chương trình đào tạo mà ta lẫn lộn giữa cái chuyên tu nội điển và cái học thuật để đáp ứng cho nhu cầu của một cái trường đại học thật sự. Và cái nhập nhằn là nằm ở chỗ này. Cho nên năm nay đó thì Hòa Thượng Viện Trưởng vẫn chủ trương là ai không có trung cấp Phật học vẫn có thể được tuyển sinh vào, không tranh luận với hội đồng trị sự, vì tranh luận đó nó không đi tới đâu. Và ai có được bổn sư chấp nhận và được ban trị sự giới thiệu thì đều được chấp nhận cho thi tuyển sinh. Cái khóa 6 đó thì không cần có bổn sư chấp nhận, không cần có ban trị sự chấp nhận vẫn cho được tuyển sinh, là ta đi theo cái cơ chế quốc tế. Cơ chế quốc tế, nếu người đó là một công dân không có vi phạm luật pháp thì người đó được hiến pháp của nước đó bảo hộ cho cái quyền được học. Và do vậy đó, đợt tuyển sinh đó rất là thoáng mở. Và lần này đó chúng ta không được như vậy. Khóa 7 cũng được như thế, nhưng khóa 8 là bị khó khăn bởi cái quy định của hội đồng trị sự mà hiện nay đó các ban trị sự đã phải tuân thủ theo. Cái điều đó nó cũng gây rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên ta cũng có những cái thông cảm. Thứ nhất là các ban trị sự cho biết là có nhiều vị phạm giới ở các tỉnh thành của mình đã bị tẩn xuất ra khỏi tỉnh nhưng qua tỉnh khác đi học, không ai biết. Và do vậy khi trở về nó gây rất là khó khăn. Thứ hai về vấn đề quản lý nhân sự, nếu tỉnh mà không nắm được nhân sự thì về bổ nhiệm họ vào các những vai trò chức năng này nọ của tỉnh đó, thì cũng là một cái trở ngại. Cho nên vì cái lý do chính đáng đó mà học viện đã buộc phải chấp nhận theo. Còn thứ hai, có nhiều vị bổn sư đó than phiền rằng học trò tôi chưa muốn cho đi học và tại sao lên học mà không cho thông qua tôi. Do vì những cái than phiền đó mà đề nghị của hội đồng trị sự đã bắt buộc phải được chấp nhận ở trong lần tuyển sinh này. Như điều đó nó cũng gây ra rất là nhiều sự tranh cãi. Và cái khó khăn lớn nhất vẫn là nằm ở các tăng ni sinh. Hiện nay đó thì chúng ta đang gặp cái khó khăn lớn là nhân sự của chúng ta là dư thừa so với các trường đại học tiên tiến nhất của Việt Nam hiện nay. Chúng ta đã có khoảng 50 tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài, mà những cái trường nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay thì có được khoảng chừng 10 mấy thôi. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như là các cái cơ quan chuyên môn về vấn đề thanh tra về giáo dục này đó, lần vừa qua đã tham quan học viện chúng ta, đã phát biểu như thế này: các cái trường đại học lớn nhất trong nước phải phấn đấu ít nhất là phải 5 năm nữa mới đi theo kịp được học viện chúng ta về phương diện dư thừa về nhân sự. Chúng ta thì có cái thói quen là không có tin tưởng đạo bộ, nhưng khi bên ngoài ta đánh giá mình mới thấy rằng là mình có một cái giá trị nó khá tốt. Các trường đại học bên ngoài bây giờ có nhiều trường chỉ có được có vài tiến sĩ thôi, chúng ta có được 50. Chúng ta bị khó khăn là nằm ở cái cơ chế đó là pháp lệnh tôn giáo thuộc về ban tôn giáo chính phủ thì lại quy định về cái việc tuyển sinh đầu vào và số lượng tuyển sinh của chúng ta mỗi khóa. Trong khi đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là không được giao cho nhiệm vụ này. Tính cách chuyên môn và sở trường nó không thuộc về ban tôn giáo chính phủ. Và cuối cùng chúng ta nằm ở chặng giữa mà bị chết. Và muốn thay đổi đó thì phải có quyết định của Thủ tướng. Trong rất nhiều năm qua, hội đồng điều hành đã có nhiều cái thơ kiến nghị mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được giải pháp. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đi gặp Phó Thủ tướng Phạm Nguyễn Thiện Nhân cũng trình bày sau khi làm việc với 8 cơ quan được Phó Thủ tướng cử đến để thanh tra học viện của chúng ta. và để đệ trình rằng là trường của mình đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, các phương tiện, phương pháp giảng dạy để được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Vấn đề đó đang được gọi là xem xét thôi. Và nếu năm nay mà được chấp thuận đó thì chúng ta sẽ giải phóng được cái tình trạng là mình không có được cái định điểm cao nhất để hướng về. Và từ đó nó mới dẫn đến cái tình trạng là tăng ni chúng ta phải đi du học ở nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền mà chưa chắc là chất lượng đã được đảm bảo. Chúng ta thường có một cái quan niệm rằng là hễ đi du học thì chất lượng nó cao hơn là ở trong nước. Chưa hẳn. Đó là đối với cái bộ môn Phật học. Chương trình chương trình cao đẳng Phật học ở Việt Nam nếu học một cách nghiêm túc không thua kém gì tiến sĩ Phật học ở nước ngoài, ngay cả chương trình của Mỹ và của Nhật. Rất tiếc á, là chúng ta chưa nhấn mạnh về phương pháp luận, chưa nhấn mạnh về gọi là văn bản học, chưa nhấn mạnh về tỷ dạng so sánh, những cái nó thuộc về bản chất của nghiên cứu học thuật ở cái cấp độ cử nhân trở lên. Cho nên ta chưa phát huy được hết cái mặt mạnh mà các bộ môn nội điển trong chương trình của cao đẳng chúng ta vốn có. Thứ hai là chúng ta chưa nhấn mạnh về cái cơ chế đào tạo nghiêm túc. Hầu như là đến cuối năm học á, là gần mãn học kỳ đó, thì ta có cái chương trình là ôn thi. Ôn thi giới hạn 1-2 câu thì cái đó là nó phản giáo dục. Giáo dục trên thế giới là không có chuyện ôn thi. Học bao nhiêu là phải thi bấy nhiêu. Và bắt buộc tất cả các học viên phải làm việc nghiên cứu tại nhà từ ngay đầu niên học. Và do vậy khi thi đó là cái chuyện rất là dễ dàng để họ có thể vượt qua. Do vì các trường Phật học chúng ta hiện nay thi trên nền tảng của việc ôn thi, và trong lúc thi đó cũng không có nghiêm túc, do đó kết quả giáo dục của chúng ta nó không được cao. Mặc dù bộ môn và thiết kế chương trình của chúng ta nó so với quốc tế là không thua kém gì thạc sĩ và tiến sĩ Phật học của những cái nước tiên tiến. Trong thời gian 4 năm trở lại đây, tức là khóa 6 và khóa 7 của học viện đó, thì chúng tôi có làm một cái khảo sát nhỏ. Đó là những cô chú sa di mới bắt đầu xuất gia là không trải qua bất cứ một trường lớp Phật học nào, vào học á, lại được điểm cao hơn là những vị thầy, vị sư cô trải qua các trường trung cấp và cao đẳng Phật học. Cái điều đó có thể rất nhiều vị tôn đúc sẽ ngạc nhiên và không tin, nhưng đó là một sự thật. Nó có thể có nhiều lý do để lý giải về tại sao nó như thế. Thứ nhất, về phương diện tâm lý đó, cái người mà đã trải qua trung cấp Phật học rồi cao đẳng Phật học đó, có cảm giác rằng những thứ mà mình sẽ học, đang học là những thứ mình biết rồi, cho nên học không còn đầu tư một cách nghiêm túc nữa. Và do vậy đó, những cô chú bước đầu mới xuất gia là một cái thế giới hoàn toàn mới với họ. Họ phải học ngày, học đêm, chăm chú ở tại học đường, về nhà phải nghiên cứu đủ thứ hết để có thể được thi đậu. Và do vậy họ khá thật sự. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai đó là trong cái tuyển sinh đầu vào có số lượng rất nhiều nhất vẫn là những người theo trung cấp Phật học, và đặc biệt là trung cấp Phật học của thành phố Hồ Chí Minh. Rất là đáng đau lòng. Ta không dám quy kết trách nhiệm cho ai, nhưng đó là một hiện thực để chúng ta cũng suy xét lại cái cơ chế đào tạo giáo dục của chúng ta như thế nào. Trong đó những cô chú mới xuất gia và thậm chí là các cư sĩ Phật tử trong khóa 6, khóa 7, sẽ là khóa 7 đăng ký vào, họ có học 1000 Phật học nào đâu mà họ còn thi đậu được. Trong khi đó nhiều thầy, nhiều sư cô chúng ta trải qua là 6 năm Phật học mà không thi đậu được tuyển sinh đầu vào, thì chúng ta đặt ra cái chất lượng nằm ở chỗ nào? Do đó nếu Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương đồng thuận cho chương trình là không nên bắt buộc phải có cái đầu vào là trung cấp Phật học, thì số lượng tuyển sinh của chúng ta nó sẽ rất là phong phú. Cái tỷ lệ chọi càng cao thì cái chất lượng đào tạo sẽ càng lớn. Ví dụ ta tuyển sinh là 3000 người mà ta chỉ nhận khoảng 200, thì như vậy là những người mà đậu chắc chắn phải là những người có chất lượng. Do đó cái đầu ra có thể là đảm bảo. Còn bây giờ ta hạn chế thì thiệt thòi vẫn là con em của mình thôi. Và hậu quả là các cái lứa tuổi để tham gia vào các hoạt động Phật sự của chúng ta sẽ bị chậm hơn là thế giới. Do đó chúng ta bị mất rất nhiều cái năng lực dư thừa. Lẽ ra có thể đóng góp ở cái tuổi thanh xuân, nhưng chờ đến già mới bắt đầu được tham gia thì lúc đó đã bắt đầu lạc hậu rồi. Chúng tôi năm nay mới 41 tuổi mà cảm thấy hơi mệt mỏi à. Mình làm cái gì đó mà khoảng chừng 10 năm thôi, cái sáng tạo nó hết rồi. Ai cũng vậy, giỏi cỡ gì cũng vậy thì nó cũng phải có một cái giai đoạn thôi. để mình đóng góp, và sau giai đoạn đó phải nhường bước lại cho những đàn em của mình. Do đó ta phải mạnh dạn để tạo ra một cái sự thay đổi, để cho tất cả mọi tiềm năng nó có cơ hội được phát triển và đóng góp. Ta đừng có sợ rằng là việc đi học sớm có thể tạo ra cái gọi là cống cao cả mạng như một số người đã quy kết. Nếu giáo pháp Phật được học sớm mà tạo ra cống cao ngã mạng thì giáo pháp đó không còn gọi là tứ thánh đế nữa. Giáo pháp đó học sớm chừng nào thì giải phóng được nỗi khổ niềm đau chừng đó. Cái việc mà trở thành cống cao ngã mạng không phải là do học sớm, mà là do thọ giới sớm. Khi mà mình tiếp nhận giới cụ túc một cách quá dễ dãi thì người ta có cảm giác rằng mình đã là ông thầy của thiên hạ rồi, cái nhu cầu phấn đấu bản thân sẽ bắt đầu giảm đi rất là nhiều. Còn nếu ta cho học sớm mà thọ giới muộn, ai tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học thì mới thọ giới tỳ kheo, thì cái đầu ra một ông thầy của Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại chắc chắn phải hơn linh mục của các chương trình đào tạo thần học nổi tiếng thế giới một cái đầu. Bởi vì giáo pháp chúng ta sâu sắc hơn các tôn giáo nhiều, do vì cái đầu ra chúng ta quá kém cho nên đó, ta không phát huy được hết. Do đó chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với cách lý giải là cho học sớm là tống cống cao, để từ đó là hạn chế một cách tối đa không cho các cô chú mới xuất gia được đi học. Và có nhiều chùa đó thì chỉ muốn mình có các chú tiểu cô tiểu để phụ các công việc công quả trong chùa thôi, hoặc là làm thị giả, chứ không nghĩ đến cái tương lai học Phật pháp hoằng pháp làm đạo của những cô chú này. Mà vốn dĩ các cô chú đó có thể có một lý tưởng rất là lớn khi đến với một ngôi chùa thông qua một vị bổn sư nào đó. Cho nên là bổn sư thì ta cũng nên hy sinh giai đoạn của mình vì chiến tranh, vì những nghịch cảnh, cho nên ta không có điều kiện để được đi học. Thì ta nên tạo điều kiện cho các thế hệ học trò của mình được tiếp cận với Phật pháp càng sớm càng tốt. Không biết được Phật pháp thì dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan rồi thì đưa Phật giáo về cái chỗ hết sức là đau buồn. Đó là điều mà chúng ta thấy. Để cho mê tín phát triển thì Phật giáo chẳng phát triển mạnh được. Mà để cho Phật giáo phát triển thì ta phải phát triển cái mũi nhọn lớn nhất, đó là giáo dục. Và cái sở trường thứ hai của giáo dục đó là hỗ trợ thông qua việc hoằng pháp. Cho nên cái chương trình hiện nay đó, theo chúng tôi suy nghĩ là nên tạo điều kiện cho thế hệ tăng ni trẻ, thậm chí các cư sĩ nên được tham gia các chương trình Phật học, không cần phải trải qua trung cấp. Và trung cấp cứ tiếp tục đào tạo để tạo ra được các vị thầy, các sư cô chuyên tu học thuần về nội điển để ta làm Phật sự theo cách thức riêng. Đi theo giáo dục chưa chắc là giảng kinh thuyết pháp hay, nhưng mà đi theo chương trình nội điển Phật học sẽ trở thành một người thuyết pháp giỏi. Hai sở trường đó hỗ trợ cho nhau mà không nên bị nhìn nhận là lẫn lộn với nhau, hoặc là buộc lấy cái yếu tố của nội điển để làm nền tảng có được cái học thuật, vì hai cái đó không thể là một với nhau được. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa chư tôn đức giảng sư, xin chư tôn đức cho con biết là những hành nghiệp gì là nghịch hạnh của Bồ Tát, và Bồ Tát làm nghịch hạnh đó có chịu quả báo không? Xin chư tôn đức dạy cho con biết để sau này có duyên lành là Phật sự, để con có chút ít chứng liếng để con làm Phật sự. A Di Đà Phật.
Nghịch hạnh có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là thực tập tâm linh trong một bối cảnh lịch sử, trong một tình huống Phật sự, trong một cái duyên mà phần lớn nó nghịch lại với sự phát triển của sự hành trì, mà ta vẫn giữ vững được lập trường kiên định với Phật pháp, trung thành với lý tưởng, để tinh tấn đạt được các thành quả dấn thân độ sinh. Những cái nghịch hạnh như thế đó, nó luôn luôn có trong bất cứ một triều đại nào, giai đoạn lịch sử gì. Có rất nhiều người cứ có một cái nhìn lý tưởng hóa trong thời đại Đức Phật là không có nghịch hạnh. Thực ra đó, Đức Phật có rất nhiều điều làm không thành công. Ví dụ như là Ngài đã thất bại hoàn toàn trước việc là khuyến khích vua Tỳ Đậu Ly hãy từ bỏ cái niềm sân hận muốn bình địa dòng họ Thích Ca, và chuyện đó đã diễn ra. Dòng họ Thích Ca đã trở thành là người thiên cổ. Đức Phật cũng là nỗ lực chuyển hóa Đề Bà Đạt Đa là anh em ruột thịt của mình, và cũng là người học trò, và Đức Phật cũng đã thất bại. Cho nên học thuyết mà tam năng tam bất năng đó đã cho thấy rằng là cái thiện chí dù có lớn cỡ nào nhưng mà duyên chưa hội đủ, mà những cái nghịch duyên quá nhiều đó, thì kết quả thành công chắc chắn là phải có giới hạn. Đọc vào lịch sử của việc phát triển luật tạng Phật giáo của sáu hệ phái, là bây giờ các văn bản luật học đó vẫn đang còn được truyền tụng đó, thì ta thấy là trong thời đại của Đức Phật cũng có rất nhiều vị tỳ kheo đi lôi thôi lắm. Cho nên có nhiều cái giới vi phạm cho ta thấy nó chẳng đáng vào đâu. Chúng ta đừng có lý tưởng là cái thời đại đó toàn là thánh nhân, ai đi theo Phật cũng đều giác ngộ được sớm mai, hay là nghe vài bài kinh là có thể trở thành một bậc giải thoát. Chuyện đó không có đơn giản như thế. Cũng có rất nhiều người lo thôi, xuất gia không có một lý tưởng gì, và do đó như là một cái cơ hội để phá đạo. Hoặc là có nhiều người nỗ lực nhưng mà không vượt qua được cái bản năng, hoặc là không vượt qua những thói quen của tại gia, cho nên cũng bị rơi rớt ngoài sao. Nhưng cũng có rất nhiều người có lý tưởng, có tâm nguyện, có đại trí và có sự dấn thân, cho nên là đóng góp cho Đức Phật rất nhiều các thành quả Phật sự. Cho nên giai đoạn nào dù là thời vàng kim nhất của Đức Phật cũng có các nghịch hạnh, và do đó khi gặp nghịch hạnh thì ta cố gắng vượt qua. Hiện nay đó thì có một số giáo hội Phật giáo ở hải ngoại cứ đặt những điều kiện như thế này: phải hội đủ điều kiện A, B, C về phía chính phủ, phải hội đủ các điều kiện A, B, C về phía giáo hội thì mới là Phật sự, còn mà không có cái đó thì không được làm. Đó là tinh thần không hiểu được nghịch hạnh của Phật giáo. Phật giáo dạy chúng ta đó, trong thuận duyên ta làm maximum, trong nghịch duyên ta vẫn tận dụng nó để làm các Phật sự, chứ không bao giờ chờ đủ các yếu tố. Vì khi các yếu tố được hội đủ thì ta không còn cơ hội để làm Phật sự. Cơ hội đó đã trôi qua rồi, thời điểm đó đã không còn nữa rồi, sự kiện đó nó đã trở thành quá khứ rồi. Cho nên thuận hay nghịch thì ta cũng phải làm. Ý nghĩa thứ hai đó, nghịch hạnh theo văn học Đại Thừa thì là cái người ứng xử một cách là giống như kỳ quặc, vì chứ mục đích là để tạo cái cơ hội cho những đối tượng hữu duyên với cái người nghịch hạnh này mở mắt, khai tâm, tỏ trí về một vấn đề chấp trước nào đó để vượt qua được những cái chấp trước của bản thân mình. Thì cái hành động như thế thì không được xem là phá giới, phạm luật, mà xem là nghịch hạnh để khai mở người khác. Ví dụ như Ngài Đơn Hà của Thiền Tông đã thiêu Đức Phật cổ vì chủ trì của ngôi chùa này quá chấp trước, có thể là một nhà gọi là khảo cổ, cũng có thể một ngày xuống gặp lục lỗ, lúc nào cũng quý trọng các tượng Phật cổ, quý đời này kiếp kia của mình với nhiều cái giá trị đầu tư vào rất là nhiều, nhưng mà lại không phát huy được cái giá trị Như Lai tính, Phật tính hay là chất liệu giác ngộ Như Lai tàng cho tất cả những người tu học Phật. Thì vì sự chấp trước đó mà Ngài Đơn Hà đã đẻo từ Phật cổ ra làm đo cho vị này tởn hồn chê, thậm chí là gần như là muốn đứng tim vậy đó, để cho thấy là tượng Phật không thể độ được cái búa, rồi tượng xi măng không thể độ được nước lục, hay là tượng đồng không thể độ được lửa, vân vân. Thì tất cả cái đó nó đều có thể trải qua cái quy luật vô thường. Do đó Phật đó chỉ là một biểu tượng tâm linh, chứ không phải là toàn thể tổng thể giá trị tâm linh mà Đức Phật cần dạy chúng ta. Do đó phải phát huy cái giá trị tâm linh Phật tính như là một cái năng lực tiềm tàng đang ngủ quên, cần phải được đánh thức ở mọi chúng sinh. Thì cái cách thức tạo nghịch hạnh như vậy là một phương tiện để hóa độ, nhưng ta không nên bắt chước như thế để làm cho những tình huống khác. Vì phá chấp nó có trăm nghìn cách khác nhau. Các phá chấp làm sao cho đừng có bị phản cảm, thì cái giá trị lệ lạc và ứng dụng nó cho nhiều tình huống mới thật sự là một nghịch hạnh có giá trị. Một thiền sư khi được hỏi Phật là gì, trả lời một câu rất là phản cảm: quẹt cứ khô. Mà nếu ta đặt quá nặng về cái chủ nghĩa hình thức, ngôn ngữ, tôn kính theo nền văn hóa mà mình đã được học và lớn lên đó, thì nghe nói như vậy ta cảm thấy là khó chịu vô cùng. Nhưng trong cái bối cảnh của một người chấp trước về cái chủ nghĩa hình thức quá, thì cái việc nói như thế là một nghịch hạnh cần phải được hiểu để vượt qua. Nhưng cái này sẽ là một sự sai lầm nếu ta áp dụng cho một tình huống thứ hai nào khác. Thì cái cơ hội để khai tâm tỉnh trí cho cái người có cùng một cái chấp tương tự không mấy chỗ nào có thể có đạt được. Cho nên tạo nghịch hạnh thì cũng phải nghĩ đến cái căn tính và cái mỹ cảm văn hóa của từng dân tộc để ta có thể sử dụng nó một cách lâu dài, mà không á nó có thể trở thành là một cái trở ngại rất là lớn. Ở trong truyền thống lịch sử của Phật giáo đó thì tôn giả La Hầu La được xem là nổi tiếng về mặt hạnh, tức là ông giả vờ làm những cái chuyện như là cho người khác phật lòng không vừa ý để có thể có được cái cơ hội nhẫn nhục tinh tấn tu tập nhiều hơn, nhưng trong thâm tâm đó, hoàn toàn không có một dụng ý xấu nào, thì cái đó cũng được hiểu là mặt hạnh. Như vậy mặt hạnh được hiểu chung là các cái sự thực tập bằng ý tưởng, bằng hành động cụ thể, bằng việc làm, bằng lời nói, mang tính chất là để thức tỉnh người khác thoát khỏi những cái chấp, hoặc là thăng tiến nhiều hơn như một con người vượt qua các nghịch cảnh. Nhưng nó phải được áp dụng đúng tình huống, đúng con người, đúng thời điểm thì mới có tác dụng. Còn bằng không đó, không khéo thì các cái nghịch hạnh này sẽ được sử dụng như một bình phong, như là một cái cớ để ta lợi trường phá hoại lẫn nhau, và đó là điều không nên. Cho nên sử dụng nghịch hạnh theo nghĩa thứ hai này cần phải hết sức cẩn trọng để tránh những cái phản ứng phụ không cần phải có. Còn nghịch hạnh thứ nhất tức là sẵn sàng làm đạo trong bất kỳ một tình huống nghịch cảnh nào, thì đó là cái con đường tiến bộ tốt nhất, như là lửa thử vàng tâm linh cho tất cả các hành giả Phật giáo nói chung, dù bất kỳ lệ thuộc vào truyền thống nào, giáo hội nào, lớn hay là nhỏ, trước hay là sau 55, thì cái kết quả của sự hành trì đó rất là đáng trân trọng. Xin nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính bạch trên đại đức giảng sư, con có một câu hỏi như sau. Hiện nay giới tăng ni trẻ nên tạo hướng đi mới như thế nào đối với nền Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài cho phù hợp với nền văn minh cũng như sự tiến triển trên thế giới?
Câu hỏi thể hiện cái mối quan hoại của người trẻ như thời chế là của tổng thể Phật giáo nói chung. Gọi là một cái hướng đi mới đó, ta phải xác định lại nó. Không phải là một cái hướng đi khác với Tứ Diệu Đế hay là các pháp môn hành trì vốn có trong đạo Phật, mà chỉ là một cái cách thức để trải nghiệm phương pháp hành trì và nghệ thuật dấn thân làm sao cho nó đáp ứng với con người thời đại, con người xã hội, con người như là một thực thể văn hóa, đạo đức, tâm linh. Và do đó việc thích ứng với cái bối cảnh tiếp ứng văn hóa là một nhu cầu không thể thiếu. Rất nhiều thế hệ tăng ni trẻ có cảm giác rằng là thế hệ tôn đức đi trước mình là không hiểu được mình, hoặc là không tạo điều kiện sẵn cho mình làm các Phật sự, cho nên dễ chán nản thất vọng. Cho đến lúc nào các phương tiện thuận lợi có mặt thì mới dấn thân vào, còn không có thì thôi, không thèm làm gì hết. Đó là một sự chờ đợi sai lầm. Phật sự phải do chúng ta nghĩ đến, thiết lập ra. Còn chờ đợi đến có một cái cơ hội như thế thì chẳng biết bao giờ mới đến thân phận mình. Chẳng lẽ lúc đó ta không làm gì hết? Hiện nay đó thì cái cơ chế hành chính của giáo hội và cái Việt Nam đó là một cái mô phỏng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước năm 75 thì cái cơ chế của chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì nó có thường nghị viện, hạ nghị viện, và đây là cái mô hình của tư bản nói chung. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã lập trên cơ chế này bằng cách là lập ra hai hội đồng, đó là viện tăng thống và viện quá đạo. Viện tăng thống thì mang tư cách là chứng minh, giống như là thượng nghị viện, còn viện quá đạo nó mang tư cách là như là hành chánh, nó giống như là hạ nghị viện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó là sử dụng cái mô hình này bằng cách là đổi từ đó, thay vì là viện tăng thống thì ta đổi là hội đồng chứng minh, thay vì là viện hóa đạo thì ta đổi là hội đồng trị sự. Danh xưng thì tuy có khác nhưng nội dung chỉ là một. Cái hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì nó có tất cả là 8 tổng vụ. Ta đổi cái từ tổng vụ trở thành là ban, và tổng vụ đó nó tương ứng với cái từ là trung ương. Còn những cái mà bên dưới thì ta gọi là ban, ở dưới là thuộc về tỉnh thành, thì phân cấp về toàn quốc và ở các tỉnh. Thì giáo hội mới này thì đã lập ra thêm 2 ban mới, thì trở thành là 10 ban. Nói thực tế 10 ban chỉ có 9 ban thôi, viện cứu được xem như là một ban. Nó còn có nhiều vấn đề mà ta cần phải mạnh dạn đi điều chỉnh lại hiến chương của mình. Khắp thế giới đó, thì viện cứu nó là một cái bộ phận rất nhỏ của cái trường đại học. Một trường đại học có thể có hàng trăm viện nghiên cứu khác nhau, hàng trăm học viện, đối với những cái trường đại học lớn là thế. Và hiện nay đó, tại giáo hội chúng ta đó, thì viện nghiên cứu được xem là cái cấp lớn hơn các học viện. Tức là ta đi theo một cái mô hình hoàn toàn ngược lại với cái mô hình giáo dục trên toàn cầu. Và trước năm 75 thì nó có một cái ban gọi là ban kiến thiết, để quy định về cái góc độ văn hóa trong kiến trúc rồi xây dựng văn vật, để nó ra được cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Chứ mà không á, ta có cảm giác là đang sống ở trong một ngôi chùa của Trung Quốc này. Nhưng rất tiếc á, thì trong cái hiến chương mới của giáo hội hiện tại thì ta không có cái ban kiến thiết này. Nếu mà lập thêm một ban kiến thiết thì ta thật sự mới đúng là 10 ban và phong phú hơn. Cái mô hình hành chính như thế chúng tôi cho rằng là khá ấn tượng và lý tưởng. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta chưa tạo ra cái chính sách ngắn hạn và dài hạn cho các mô hình này được phát triển với một sự giám sát. Mà hầu như đó là hoạt động của hội đồng trị sự chỉ là một sự điếm thành quả từ các ban trị sự gửi về sau mỗi năm, và cuối cùng đó là sau mỗi khóa 5 năm. Chúng ta chưa có chính sách. Chính sách đó thì buộc tất cả các hội đồng trị sự, các ban trị sự phải đi theo. Ví dụ ta ra một cái yêu cầu ở 55 tỉnh thành của Phật giáo, bắt buộc là phải có tối thiểu là 4 cái chùa có giảng kinh thuyết pháp, tối thiểu một tuần một lần vào ngày Chủ nhật chẳng hạn. Thì đó nó là chính sách. Ở những cái tỉnh thành lớn, ta buộc cái số lượng trung tâm thuyết giảng Phật pháp định kỳ đó tối thiểu phải là 10. Trưởng ban hoằng pháp nào của các tỉnh thành mà không thành tựu được cái nhiệm vụ Phật sự được giao phó đó thì nên từ chức, hoặc là giao cho một vị có tâm huyết khác để làm. Thì như vậy ta đưa ra một cái kế sách cho từng ban ngành trong 10 ban ngành, và ta có chính sách khen thưởng cho các ban trị sự nào có những cái thành tựu Phật sự vượt bậc hơn cái chỉ tiêu được giao phó. Thì lúc đó cái sự cạnh tranh lành mạnh này nó làm cho giáo hội chúng ta ngày càng đi lên. Ví dụ ta đưa ra chính sách là ban trị sự nào chỉ đạo được các ban hoằng pháp trực thuộc của mình phối hợp với ban giáo dục tăng ni và ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử đi vào các vùng sâu vùng xa vùng cao nguyên mà có thêm được tín đồ mới mỗi năm, như vậy tối thiểu là 100 người thì sẽ được những phần thưởng nhất định nào đó. Đó là những cái chỉ tiêu để tạo ra một chính sách lâu dài. Hiện nay giáo hội chúng ta hoàn toàn không bận tâm đến những cái như thế. Chúng tôi đã thuyết giảng ở 11 tỉnh thành của miền Bắc, 5-7 tỉnh thành của miền Trung, 10 tỉnh thành của miền Nam. Và có một điều rất đáng buồn, Huế chỉ có 1-2 chùa có giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật. Đó là cái tỉnh mạnh nhất của miền Trung. Bình Định và Quảng Nam và Đà Nẵng là 2 cái tỉnh mạnh nhì về Phật giáo và mọi phương diện, có chiều dài lịch sử khá ấn tượng. Cho đến bây giờ cũng chỉ có khoảng 3 cái chùa có thuyết giảng Phật pháp định kỳ thôi. Còn rất nhiều các tỉnh thành còn lại là hầu như không có. Lâu lâu mà có một cái lần thuyết pháp cho bác quan trai, hay là cái lớp học giáo lý. Học giáo lý nó khác với hoằng pháp. Giáo lý thì theo bài khóa, nó cần thiết cho giới trẻ và những người có thời gian. Còn hoằng pháp mang tới cách ứng dụng, làm thế nào để đưa Phật pháp vào trong đời sống để cho người ta có thể có được niềm an vui, hạnh phúc, giải phóng nỗi khổ niềm đau. Thì hầu như là chúng ta bỏ ngỏ cái này rất nhiều, và đó chính là cái cửa nhỏ chính để làm cho người ta bỏ đạo đi đến các tôn giáo khác. Cái nhu cầu không được đáp ứng thì người ta sẽ phải đi tìm đến cái khác, mặc dầu nó kém hấp dẫn hơn, nó kém nội dung hơn, nó kém phẩm chất hơn. Do đó đó là đề nghị một cái phương hướng hành đạo mới cho người trẻ thì không cần, mà nó cần như là một chính sách chung cho toàn thể giáo hội, để tất cả mọi thành phần, dầu là lớn tuổi hay là trẻ tuổi, dầu có học trực tiếp trong các trường Phật học hay là tự nghiên cứu, ta cũng có thể chia sẻ các công tác Phật sự ở nhà. Chúng ta thử xem tất cả các ngôi nhà thờ của Tin Lành và Thiên Chúa và của Hồi giáo, dầu được xem là các tôn giáo nhất thần mê tín dị đoan số 1, ấy thế mà không có ngày Chủ nhật nào các ngôi nhà thờ không có thuyết giảng cả. Nhà thờ lớn, nhà thờ vừa, nhà thờ nhỏ đều có thuyết giảng hết. Trong khi đó, mỗi một tháng ta cứ thử xem lại 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn nhỏ vừa trên toàn quốc Việt Nam có thuyết giảng Phật pháp một tháng được 4 lần, hầu như chưa chiếm được 5%. Đó là một cái lỗ hổng rất lớn. Mà nếu như là lãnh đạo giáo hội không quan tâm về các vấn đề này, thì trong vòng 30 năm nữa chúng ta sẽ cúng dường đất nước Việt Nam không đốt nhang cho các tôn giáo khác, giống như hiện tượng của Nhật Bản và của Triều Tiên bây giờ. Khi mà chúng ta không phát triển về vấn đề giáo dục và hoằng pháp thì mê tín dị đoan sẽ lan truyền. Mà mê tín dị đoan ở các tôn giáo khác hấp dẫn hơn mê tín dị đoan của đạo Phật, vì nó không phải là của đạo Phật, cho nên ta đâu phát triển nó một cách nghiêm túc. Còn bên kia người ta lấy cái thần bí, lấy cái mặt hải, lấy cái mầu nhiệm để hấp lực con người với nhiều cái quyền được hứa hẹn như là cái bánh vẽ tái sanh về các thiên đường sau khi chết vân vân. Cho nên đó ta không thể nói được như thế, cho nên cái hấp lực của chúng ta nó không bằng được như vậy. Và do đó ta cần phải có những cái hướng đinh, tự mình tạo ra cái mặt bằng để hoằng pháp và giảng kinh. Khóa 6, khóa 7 của học viện hiện nay đó có rất nhiều thầy cô trẻ, và thậm chí có nhiều vị mới xuất gia thôi, nhưng đã có tâm nguyện hoằng pháp giảng kinh rồi. Chúng tôi làm tư vấn cho câu lạc bộ hoằng pháp trẻ, hiện nay có khoảng là gần 200 thành viên ở gần 32 tỉnh thành, hoạt động giảng dạy Phật pháp cho các ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa, vận động kinh phí cá nhân để mà đi rất là vất vả. Rồi một năm như vậy là đưa các em về các cái hội trại để mà sinh hoạt hoàn toàn miễn phí, phải tốn rất nhiều tiền để làm cho việc đó. Và nếu ta không có tấm lòng thì ta không làm nổi. Và nếu ta chờ giáo hội phân công cho mình một cái nhiệm vụ, một cái vai trò thích đáng hợp với cái khả năng của mình thì không biết bao giờ, vì 10 ban ngành á, mỗi ban ngành chỉ có 25 thành viên, mà 25 thành viên đó nếu chưa có qua đời thì còn nguyên đó mình chỗ đâu mà vào, mà nằm ở quý duyên dự khuyết thì dĩ nhiên ta không có quyền gì để làm rồi. Cho nên ta phải tự làm bằng cách là thuyết phục các vị trụ trì, thuyết phục các ngôi chùa mà chưa có hoạt động các Phật sự mạnh đến đó để ta làm. Và chúng tôi tin chắc rằng là nếu ta có cái nghệ thuật thuyết phục, trước sau gì ta cũng có mảnh đất để cắm dùi. Mảnh đất đó không nhất thiết là của giáo hội, của ban trị sự, của các ban đại diện, mà nó là ở các ngôi chùa. Thậm chí ta có thể mượn các nhà văn hóa hay là các cái câu lạc bộ, các cái khu du lịch để chúng ta có thể làm các cái Phật sự vẫn có thể thành công, miễn là đừng đi ngược lại với cái tinh thần truyền thống tâm linh của Phật giáo, là có thể được xem là một cái phương pháp hành đạo có hiệu quả. Còn mới hay cũ không phải là quan trọng, vấn đề chỗ là thích ứng với thời đại, thích ứng với con người, thích ứng với văn hóa, thích ứng với cái trình độ hiện tại, thì cái kết quả Phật sự chắc chắn sẽ phải là cao. Chứ ta chờ mọi thứ nó sẵn sàng, có lẽ là cái sẵn sàng đó không đến cái chỗ của mình đâu. Cho nên rất là mong quý thầy, quý sư cô trẻ cố gắng là tạo ra một cái sở trường cho chính bản thân mình, thì không sợ rằng là mình không có chỗ dùng. Đảng phạm vô tài đức, hà phường nhân bất tri. Đó là hai câu mà chúng tôi đã tự đặt ra từ lúc mà xuất gia cho đến bây giờ. Chỉ sợ rằng mình không có tài, không có đức thôi, chứ đừng có sợ là thiên hạ không biết đến. Tức là ta nói theo cái chuyện mà đóng góp và được thừa nhận thôi. Còn đối với Phật giáo, ta đóng góp có người thừa nhận không quan trọng. Giáo hội có tán dương không tán dương lại càng không quan trọng. Xã hội có tặng bằng khen không tặng bằng khen không quan trọng. Mà quan trọng là ta làm được cái gì cho Phật giáo. Thế đó là vô cùng có nghĩa. Chúng tôi làm cái đại tạng âm thanh hóa, có thể nói đó là cái công trình đầu tiên ở trên thế giới có được một cái sự hỗ trợ của giáo hội nào đó, có được một cái kinh phí của một cái ban trị sự nào đó, phải tự vận động. Và trong khi đó chúng tôi làm chủ trì, xin thưa chư tôn đức là không hề nắm giữ kinh phí của chùa đó. Phải làm tự vận động riêng hết đó, chứ không xài một đồng tiền nào của chùa, mà vẫn có thể làm được, chứ đâu phải là bắt buộc mình phải có tiền rồi mới có thể làm được. Ta theo cái mô hình của Đức Phật, con đường hoằng pháp bằng chân lý không cần tiền, tự động tiền nó đến, miễn ta có cái chính sách hay, có nội dung phong phú, có giá trị phụng sự, thì rất nhiều người sẽ có cùng tâm nguyện với chúng ta để hưởng cho các Phật sự đó thôi. Cho đến bây giờ chúng tôi kính xin thưa là ngay cả các cái sinh hoạt cá nhân, từ bất cứ một cái sinh hoạt gì, điện thoại hay là các hoạt động khác, chúng tôi chưa từng sử dụng một đồng tiền nào của chùa cả. Xuất gia cho 25 các chú sa di cũng chưa từng lấy một đồng tiền của chùa để lo các chú ăn học, toàn là tiền cá nhân do ba tánh ta cúng thôi. Cho nên nếu ta làm thì trước sau gì ta cũng được những sự hồi đáp, nếu mục đích đó là nó thuận hợp với Phật pháp thì cũng có người ta hưởng ứng cho các hoạt động của mình, có thể hơi muộn nhưng chuyện đó là chuyện chắc chắn. Cho nên hãy mang tâm niệm với một cái niềm tin sâu sắc đi vào trong các Phật sự, thì trước sau gì chúng ta sẽ đạt được những sự thành công thôi.
Kính bạch chư tôn đức, có lẽ là từ đây về sau đó, cho hết đến mùa hạ năm 2009 này, thì cái giờ sinh hoạt của chúng tôi sẽ đi theo cái hướng là chia sẻ. Để phần chia sẻ nó được tốt đó, thì cứ mỗi một kỳ ta đi theo một cái chuyên đề nào đó,
quý thầy có thể suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi. Rất mong thầy Thiện Trơn điều phối giúp để những câu hỏi đó không có trùng lặp lại lẫn nhau với nội dung đó. Những cái giá trị chia sẻ này nó có thể trở thành là một tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và kính chúc được an lành. Xin kính mời tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.